hay là Bụt Đa cũng được nữa. Cho nên là Bụt Đà tức là Phật Đà, là đúng, đúng nhất. Việt Nam mình nói là Bụt Nhà không có thiên là sao? Là Phật Nhà không có thiên thì danh từ ngày xưa thì cái đó thì cũng đúng chứ không hoàn toàn sai, nhưng mà thực sự nó chưa có đủ hết cái nghĩa của nó. Thế thì đây nghĩa là Phật, những gì đáng biết thì biết được, là ở nơi vô trí thùy miên mà giác ngộ vậy. Là ở nơi vô trí. Vô trí tức là cái chỗ không cần đến trí tuệ nữa, vượt lên trên khỏi những cái đối đãi bình thường, thùy miên mà giác ngộ. Tức là trong cơn ngủ nghỉ của cuộc đời mà mình rõ biết mọi pháp của thế gian và xuất thế gian thì gọi là Phật. Ví dụ bây giờ một trái cam nó còn xanh, nó đang ở trên cây, chúng ta nhặt nó để chúng ta ăn thì nó làm sao? Nó sẽ chua. Bây giờ qua thời gian 5 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, chúng ta được một trái cam ở trên cành, chúng ta nhặt trái cam đó để chúng ta ăn thì lúc bây giờ nó làm sao? Nó ngọt. Quý vị nào biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì trả lời thử. Câu hỏi được đặt ra là vị ngọt đó từ đâu mà đến? Thì mời bác sĩ Long trả lời nghe. Bây giờ vị ngọt đó từ đâu mà đến? Mời bà bác sĩ có công nhiều ở chùa đó, nó là tu phước rồi, bây giờ tu huệ. Đã hứa cứ trả lời giống như điều mình suy nghĩ không sao. Cái này nó từ người thì nói từ cái lưỡi mà đến, người thì nói từ trái cam mà đến. Ai có câu trả lời khác? Từ giống ngọt. Nhưng mà giống cam của dân Bắc đem về dân Nam trồng nó chua, bên dân Bắc nó ngọt mà về dân Nam nó chua. Vâng, mà đúng rồi, cho tràng pháo tay thật lớn cho đỡ hữu từ Toulouse. Cái này đó mình chứng minh được là phiền não tức bồ đề, tức là bồ đề không ngồi phiền não mà có, chúng ta chuyển hóa thôi. Phật chuyển hóa trong cái thùy miên, tức là trong cái ngủ nghỉ, trong cơn mê của cuộc sống mà trở thành Phật giác ngộ. Chứ Phật không từ trên hư không xuống. Quả cam đó sở dĩ nó có chất ngọt là từ chất chua mà nó thành tựu thôi. Chúng ta đa phần bị ảo ảnh với cuộc đời. Chúng ta nhìn cuộc đời bằng nhiều cái lăng kính khác nhau, và chúng ta gán cho cuộc đời nó là thế này hay thế nọ, nhưng vốn thực thì cuộc đời nó không là gì cả. Bản thể chúng ta nó cũng là vậy, nó là một con zero. Thực tế nó không là gì hết cả, nơi riêng nó không có một cái gì. Nhưng mà tại vì mình chấp nó là như thế này hay nó là như thế kia, cho nên mình mới nghĩ nó là như thế này hay như thế nọ, rồi mình bám víu vào đó để mình thấy nó là cái này hay nó là cái kia. Nhưng mà thực tướng nó không là gì. Cái này nó tự nó chuyển hóa. Cũng giống như cái cánh cửa này á, khi mình đi vô đây mình học á, thì mình nói mình đi đâu? Vô lớp. Rồi tới hồi mình đi ra thì mình nói sao? Ra khỏi lớp. Giữa vô và ra đó, nó có cái từ đối đãi. Nhưng mà cái, đối với cái cửa thì nó làm sao? Nó không ra mà nó cũng không có vô. Sở dĩ ra với vô là do mình hiểu thôi. Chứ còn thực tế thì cái cửa nó vẫn là cái cửa. Nhưng mà cái cửa nó bị cấu tạo bởi thành trụ hội diệt. Cho nên cái này nó phải đặt với cái dạng vô thường. Nó có nghĩa là như vậy. Nhìn tận thấu giáo lý của Đức Phật là tất cả đều được thiết lập trên cái không, chứ không có thiết lập trên cái có. Duy vật chủ nghĩa, duy tâm chủ nghĩa, lấy cái này cái kia để thiết lập. Đạo Phật thì không có lấy cái có để thiết lập, mà lấy cái không để thiết lập. Giác ái có nghĩa là giác ngộ, lìa vô trí và thùy miên, tức là ngủ nghỉ. Lại nữa, những vị dịch chữ Phạn không rõ chữ giác này, chỉ có nghe tên khắp cả ba cõi nên có thể gọi là giác, tức là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thì làm rõ nó ra thì nó phải cái ý nghĩa là nói như trên. Tất cả chư Phật có được giác là cái giác này. Tất cả các loại trí chỉ có Phật mới biết, mà chẳng phải Thanh Văn, Độc Giác hay Bồ Tát là những vị còn cộng pháp chưa hoàn toàn đầy đủ. Những vị này không phải là không lầm lỗi, cho nên quá khứ, vị lai, hiện tại chia ra những kẻ bên trên như thế, mình nên chắp tay giữ gìn cung kính đảnh lễ. Ta nay nói tự phân biệt như giáo mà những kinh điển kia đã nói rồi, nay cũng lại như thế mà nói thôi. Đây là lời của Ngài Long Thọ. Thế thì Phật gọi là Phật trí, các vị Thanh Văn, Duyên Giác, Độc Giác thì mới gọi là thánh trí. Còn mình là gì trí? U mê trí. Ngủ đâu thấy Phật, đâu thấy chim bao, đủ chuyện hết. Mình là trí u mê, trí chúng sanh, trí phàm phu. Thực sự là chữ trí, viết chữ Hán là một bộ thủy một bên, chữ khẩu một bên, và chữ Nhật ở dưới gọi là trí. Tức là cái mũi tay nó qua cái miệng được so sánh với ánh sáng mặt trời. Mình thì mới cái mũi tay qua cái miệng thôi, chứ chưa có cái ánh sáng mặt trời. Cho nên trí tuệ của mình nó còn vô minh, nó còn dài đặc trong cái sinh tử, chưa có thoát ra khỏi được cái đối đãi của thế gian. Của mình gọi là thế trí biện thông. Học cho nhiều thì chỉ biết những cái biện minh, ví dụ luật sư thì nói cho giỏi để ăn tiền vậy thôi, chứ còn thực sự là cái này chưa giúp người ta giải thoát được. Thế nhưng mà luật của cõi Diêm Phù Đề này, thế gian pháp thì nó là những cái tương đối như vậy. Còn Phật thì phải chuyển thức thành trí, từ cái thành sở tác trí cho tới cái diệu quan sát trí, tới cái bình đẳng tánh trí, tới cái đại viên chủng trí. Đại viên chủng trí tức là nằm trong cái a lại gia thức, tức là được dịch nghĩa là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Tức là chỗ hai chứa, bị chứa và chứa những cái gì mà mình nó thuộc về ngã chấp của cái ác. Nhưng a lại gia thức cũng là nơi vừa thiện tâm sở mà ác tâm sở nó cũng nằm đây. Đa phần chúng ta để cho cái ác tâm sở nó hoành hành ở trong cái a lợi gia thức của mình, cho nên cái thiện tâm sở nó nằm bị lép vào trong một cái góc của vô minh phiền não nào đó. Cho nên khi mà tâm thiện mình phát triển đó, thì tâm ác nó không có cơ năng, cơ hội để nó có thể tồn tại ở lại nơi cái sở tàng, tức là nơi cái bị chứa đó nữa. Vì vậy cho nên nếu tâm thiện chúng ta càng phát triển thì cái vô minh tự nhiên nó lùi bỏ. Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma Ngài có nói đó, nếu trong tâm anh toàn là từ bi thì hận thù không có cơ hội để mà tồn tại. Cái đó là duy thức, nó rất là đơn giản nhưng thực tế thì rất là sâu sắc. Mà khi nào thì tâm từ bi mình đầy? Bữa nay thì nó từ bi nhưng mai hết từ bi rồi, người ta mới chọc mình cái là sân si, nó nổi giận rồi đó. Mình có câu ăn ủi là Nam Mô hai chữ từ bi, Phật còn mắc nạn huống chi người thường. Phật còn có 12 nạn đó. Phật gặp nạn kim tiên mã mạch, Phật gặp nạn á sợ thế, rồi nào đề bà đặt đa lăng đá. Nên quý vị nào mà tu hoài không thành gì thì cái niệm câu đó chắc được. Nam Mô hai chữ từ bi, Phật còn mắc nạn huống chi người thường. Để an ủi. Đó thì Thanh Văn, Độc Giác hay là những vị Bồ Tát, tại sao những cộng pháp này chưa hoàn toàn đầy đủ? Mình phải nói một câu là Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường. Bồ Tát vẫn còn phàm phu là sao? Là vì những cái vi tế nghiệp của chúng sanh chưa có dứt hết. Có thể thuộc về sân, có thể thuộc về si, có thể thuộc về mạng nghi, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà thủ. Tất cả những cái này mình bị nó chi phối. Đa phần là chúng ta không có làm chủ mình. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn còn khổ đau và chúng ta vẫn còn trôi lăn trong cái sanh tử. Muốn